Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đồng Gỗ. Chương 17. Quyết định chung. Hắn lau khô cái đĩa cuối cùng, đặt về trong tủ quầy, sau đó dựa về bên cạnh bàn hút một điếu thuốc. Nhóc béo ngồi trên sàn nhà, hai tay xé một cái đùi gà chiên ăn ngon lành. Hắn vừa hút thuốc vừa mỉm cười nhìn nhóc béo. Thằng nhóc quậy này đúng là phật về ăn. Có điều không thể trách nó, lúc mình tầm tuổi nó được ăn một cái đùi gà thì đúng là phúc lớn lắm rồi. Hút xong một điếu thuốc, hắn đứng dậy đi đến chiếc tủ ở góc tường. Lúc vòng qua nhóc béo lại vỗ nhẹ đầu nó. Mở tủ, hắn lấy ra một ba lô du lịch cỡ lớn, từ dưới đóng quần áo. Qua động tác cố hết sức của hắn, có thể thấy thứ đồ trong này rất nặng. Hắn kéo ba lô du lịch tới bên giường, mở ra cẩn thận xem xét thứ gì đó trong ba lô một chút. Liền đó kéo cặp máy tính trên tủ đầu giường qua, lấy ra một chiếc máy tính xách tay nhét vào trong ba lô. Hắn còn chưa kịp kéo ba lô lại, chợt nghe thấy dưới lầu vọng lên một giọng nữ lanh lảnh: "Ông chủ ơi, tôi tới rồi." Hắn đáp lại một tiếng, vội vã xuống lầu. Cô gái đã quen với việc ông chủ thường xuyên ra ngoài, đứng ở sau quầy bar yên lặng chờ ông chủ giao việc. Yêu cầu của hắn hôm nay hơi khác bình thường, ngoài việc tận tình tiếp khách, lo ăn uống cho nhóc béo đừng để nó quấy rầy khách, còn nói thêm nếu hắn về quá muộn, cô có thể tự đóng cửa về nhà trước. Sắp xếp công việc của ngày hôm nay xong, hắn lại trở lên lầu. Vừa đi lên gác xếp, liền nhìn thấy nhóc béo ngồi bên cạnh ba lô kia, giật miệng túi ra, tò mò nhìn về bên trong. Toàn thân hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội chạy vọt tới túm lấy thằng bé vứt sang bên cạnh. Mong thằng bé nặng nề rớt vịt xuống sàn nhà, uất ức khóc ròng lên. Hắn không kịp để ý tới thằng bé, vội vã xem xét thứ bên trong ba lô. Sau khi xác nhận vẫn bình thường mới yên tâm. Nghĩ là chuyện vừa rồi, hắn nhìn không được đổ mồ hôi lạnh, quay lại phía thằng nhóc lớn tiếng trách mắng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy tiện đụng vào đồ của chú." Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy buồn cười. Nếu thằng nhóc có thể nghe hiểu được lời của hắn, cần gì hắn phải chăm sóc. Thằng bé càng hoảng sợ, khóc lớn hơn. Hắn vội vàng tươi cười dỗ dành, cuối cùng phải lấy từ trong tủ lạnh ra một cây xúc xích đưa cho nó. Tiếng khóc liền im hẳn. Hắn vừa tức cười vừa buồn cười, đứng nhìn thằng bé chốc lát, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Nhâm Xuyên được mời tới khách sạn nhỏ ở Ngoại ô. Sở dĩ chọn địa điểm này là vì cảnh sát nghĩ rằng địa điểm này ở cách xe, không dễ bị phát hiện. Hơn nữa, nếu chẳng may ánh sáng thành phố thành công, thì cho dù hắn có dùng thủ đoạn giết người có sức phá hoại lớn thế nào, nơi này xe khu dân cư cũng không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhâm Xuyên rất không mong muốn bị di chuyển ra khỏi cục cảnh sát, gã gần như bị cảnh sát đẩy lên xe. Mặc dù khoảng cách từ sở cảnh sát đến nhà nghỉ kia khá gần, nhưng trong lòng Nhâm Xuyên vẫn thấp thỏm không yên, liên tục nhìn qua cửa kính xe giống như đang tìm kiếm một cái gì đó. Nhà nghỉ ở giữa vùng đồng không mông quạnh, là một tòa nhà nhỏ ba tầng, vốn là nhà khách của một nhà máy hóa chất. Sau khi nhà máy hóa chất di chuyển, nhà khách được chuyển nhượng cho tư nhân khai thác kinh doanh. Qua vẻ bề ngoài có thể nhận ra việc kinh doanh nhà nghỉ chắc cũng khá ế ẩm. Có điều theo dân cư địa phương tiết lộ, nhà nghỉ này dường như cũng không thu lời bằng hoạt động kinh doanh bình thường, nghi ngờ là vỏ bọc của tụ điểm đánh bạc và mại dâm. Có lẽ vì lý do đó mà khi cảnh sát địa phương yêu cầu chưng dụng nơi này, chủ nhà nghỉ không phản đối nửa câu. Nhâm Xuyên được bố trí ở phòng 207, lầu 2. Đồ ăn thức uống đều do cảnh sát đặt trước nhà hàng. Bốn phòng trên dưới phòng 207 đều có cảnh sát vào ở, tiện cho việc giám sát và bảo vệ. Khuôn viên xung quanh tòa nhà đều có cảnh sát tuần tra. Ba người một tổ mang theo hai súng lục K92, một súng tiểu liên cỡ nhỏ K74, cùng với một dù cui điện, dao găm, bộ đàm, 2 giờ đổi ca một lần. Sáng ngày 28 tháng 11, bình yên vô sự. Nhâm Xuyên đóng cửa sổ ở trong phòng không ra. Ngày hai bữa đều có cảnh sát đưa đến phòng. 3 giờ chiều cùng ngày, đột nhiên một chiếc xe có rèm che lái tới phụ cận tòa nhà. Khi lái xe thấy cảnh sát đang tuần tra, lập tức quay đầu chạy trốn. Tổ chuyên án như gặp đại địch, huy động 3 chiếc xe cảnh sát. 11 cảnh sát ép xét chiếc xe tình nghi dừng lại. Khi nhân viên lên xe kiểm tra, chỉ phát hiện một nam một nữ. Người đàn ông trung niên vặn com lê, dày da bóng lộn, nhìn thấy mấy cây súng tiểu liên chỉ về phía mình, lập tức sợ đến tè ra quần. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trang điểm đậm, toàn thân run lại bẩy. Sau khi kiểm tra thân nhân hai người, cảnh sát cơ bản làm rõ được hành vi của bọn họ. Chẳng qua chỉ là một cặp khách làng chơi đến địa điểm quen để giao dịch. Xét thấy chưa có chứng cứ xác thực hai bên tiến hành hoạt động mại dâm, tổ chuyên án cũng không muốn xử lý hoạt động lâm gà vào tối này, liền đuổi bọn họ đi. Có điều, theo cảnh sát bảo vệ, Nhâm Xuyên kể lại, khi bốn cảnh sát mang súng tiến vào phòng Nhâm Xuyên, nói chuyện qua bộ đàm về tình hình chiếc xe, Nhâm Xuyên tưởng ánh sáng thành phố tới, sợ hãi tới mức chui thẳng vào gầm giường. Mãi đến khi hủy bỏ cảnh giới, gã mới thận trọng bò ra. Việc này khiến cho các cảnh sát vừa buồn cười lại vừa chán ghét. Mãi đến đêm hôm đó, khu vực xung quanh tòa nhà vẫn không hề có động tĩnh. Cách mỗi giờ, tiểu mèo ở phòng giám sát mạng đều báo cáo tình hình cho tổ chuyên án. Ánh sáng thành phố trước sau đều không xuất hiện trên mạng. Xong, những suy đoán về hắn lại lan truyền nhanh tới mức chóng mặt. Không ít dân mạng đã nói chắc như đinh đóng cột, ánh sáng thành phố sẽ giết chết Nhâm Xuyên vào chiều mai. Đồng thời hẹn nhau lên internet chờ tin tức thẩm phán vô lương tâm mất mạng. Tổ chuyên án không dám lơ là phòng bị, bởi vì cuộc chiến đích thực sắp bắt đầu. Sáng sớm ngày 29 tháng 11, tổ chuyên án triệu tập toàn bộ thành viên mở một cuộc họp. Nội dung không có gì mới, chỉ thảo luận là nhiệm vụ của tổ. Kỳ thật mọi người vốn đã thuộc lòng những điều này từ lâu, cho nên thời gian họp diễn ra rất ngắn. Tan họp bữa sáng cùng lúc cũng được đưa đến. Người của các tổ lần lượt ăn cơm. Phương Mộc bưng một phần thức ăn lên phòng của Nhâm Xuyên, gõ vài cái lên cửa, bên trong không hề có động tĩnh. Qua cửa kính có bóng người lon lon, cho thấy Nhâm Xuyên đang ở trong phòng lén lén quan sát mình. Phương Mộc không nhìn được, cắt keo giọng: "Là tôi, mở cửa đi." Lúc này Nhâm Xuyên mới ra mở cửa. Một mùi thuốc lá trộn lẫn mùi mồ hôi vẽ vào mặt. Phương Mộc nhíu mày, một tay bưng khay, một tay bịt mũi đi vào trong. Nhâm Xuyên tóc rối bù, quần áo xộc xệch, một ngày một đêm không tắm rửa khiến cho mặt hắn bóng nhờn. Có lẽ hôm qua cả quần áo, gã cũng không dám cởi. Cứ mặc như vậy nằm qua một đêm. Để ra đi. Dứt lời, Nhâm Xuyên chán nản, ngã ngồi trên giường, ngón tay kẹp nửa mẩu thuốc lá đang cháy. Phương Mộc nhìn lên bàn, bữa tối hôm qua đưa tới dường như vẫn còn nguyên, chưa đồng tên. Trong gạt tàn cắm đầy đầu lọc thuốc lá. Tối qua ngủ có ngon không? Không phải ngủ không ngon. Nhâm Xuyên cúi thấp đầu, không còn sức lực thở thảng đáp, mà là căn bản không hề ngủ. Thế thì không được rồi. Tốt nhất ông nên ăn một chút gì đó rồi đi ngủ. Phương Mộc cân nhắc từ ngữ. Hôm nay rác thiên chốt, ông phải đảm bảo về thể lực và tinh thần. Nói sau đi. Nhâm Xuyên hút thuốc, hai mắt đầy tơ máu, bắn ra nước mắt. Gã so so khẽ mắt, quay đầu nhìn điểm tâm trong khay. Tôi nuốt không trôi, nhìn làm sao cũng giống như bữa cơm kéo biệt trước giờ hành quyết vậy. Phương Mộc vừa tức vừa buồn cười. Cơm cho tội phạm tử hình mới là cơm kéo biệt. Ánh sáng thành phố không thể phán quyết ông tội chết. Hắn không phải thẩm phán, ông mới là thẩm phán. Ăn uống đàng hoàng đi, bổ sung tinh thần một chút. Nhâm Xuyên chỉ ậm ừ rồi không mở miệng nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút, chớp mắt đã qua nửa ngày. Ánh sáng thành phố vẫn an bên bất động, dường như đã mai danh ẩn tích. Phía bên này, Nhâm Xuyên tâm trạng lại liên tục thay đổi. Buổi sáng làm âm ỉ đòi gặp mẹ mình ở quê tặng Cam Túc, giữa trưa yêu cầu giấy bút để viết di thư, buổi chiều lại như phát điên đòi kiểm tra tất cả đạn dược của cảnh sát xem có đầy đủ hay không. Hành động gần như điên khùng này của gã khiến cho bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt. Mẹ kiếp, chích cho gã một liều thuốc an thần đi. Dương Học Vũ mắng, khốn kiếp, thật hết chịu nổi mà. Phan cục trưởng để xe bê thuốc thứ ba, có thể nhận ra tâm trạng của ông cũng vô cùng bực dọc. Ráng nhịn một chút, ông nâng cổ tay xem đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi. Màn đêm sắp buông xuống, thành phố sắp sửa kết thúc một ngày ồn ào, lại trở về với sự yên tĩnh. Ánh sáng giống như một luồng sát khí hiện hiện kia trước sau vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, dù cho trời đã về đêm, nhưng các cảnh sát vẫn không dám lơi lỏng, ngược lại còn cảnh giác hơn gấp bội. Màn đêm là gì? Là mông lung, là che giấu, là bất chấp. Trong tòa nhà, đèn đóm sáng trưng tất cả các phòng, cho dù là có người hay không đều mở đèn. Trong sân cũng đặt thêm mấy bóng đèn lớn sáng như tuyết. Trên khoảng đất trống bên ngoài thỉnh thoảng có ánh đèn pin siêu sáng quét tới quét lui. Cứ khoảng 10 phút lại nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian chậm đến đáng sợ. Trên bầu trời một màu đen kịt, không thể nhìn thấy những đám mây dường như vạn vật đều ngưng kết lại. Các cảnh sát đứng cạnh nhau rất tiết kiệm lời, nhưng hành động lại một lúc một nhiều. Phan cục trưởng xem kịch trong tivi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối nhưng hoàn toàn không khớp so với nhịp. Dương Học Vũ cứ đi đi chỉnh lại bê hộp súng, tự hồ đang tính toán làm sao có thể rút súng nhanh hơn tốc độ. Ngoại trừ thiết bị truyền tin thỉnh thoảng truyền tới thông báo tình hình tuần tra bên ngoài, trong tòa nhà hoàn toàn yên tĩnh. Cũng chính vì thế, lúc điện thoại di động của Phan cục trưởng vang lên, tất cả mọi người đột ngột hoang mang. Một cảnh sát trẻ tuổi giật nảy mình, tay liền vô thức đỡ bê súng bên hông. Phan cục trưởng tức giận, chân mắt liếc cậu ta. Bạn Thăng liền trấn tĩnh lại, đưa tay ấn nút nghe. Mới nghe được vài câu, sắc mặt liền biến đổi. Ông nói một câu: "Tùy theo tình hình, báo cáo lại cho tôi." Rồi cúp điện thoại. Lúc mọi người đang ngạc nhiên, Phan cục trưởng đã nhấc áo khoác lên, cầm thiết bị truyền tin, nói: "Nhân viên tuần tra 2 bên phòng Nhâm Xuyên ở tại chỗ đợi lệnh, những người khác lập tức xuống lầu lên xe." Dương Học Vũ vui vẻ hỏi: "Làm sao vậy?" "Con mẹ nó, chúng ta rút lui thôi." Sắc mặt Phan cục trưởng rất xấu. "Mục tiêu của ánh sáng thành phố là bà cụ Hồ." Trên chiếc xe chạy băng băng trở về nội thành, rốt cuộc Phương Mộc cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Sau khi ánh sáng thành phố đăng bài chân cầu, gia đình bà cụ Hồ cũng không để ý. Xong, sau khi thông tin Nhâm Xuyên bị sát thủ liên hoàn, chân cầu lái mạng càng lúc càng được khích đại, bà cụ Hồ và con trai là Hùng cũng cảm nhận một chút bất an. Mặc dù Nhâm Xuyên đã từng giúp bọn họ vẫn cho rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngồi việc luôn đứng bên ngoài quan sát sự việc. Khi Nhâm Xuyên gọi điện yêu cầu bà cụ Hồ ra mặt cùng với Tây Viện xin ánh sáng thành phố tha mạng, người nhà họ Hồ cũng một mực từ chối. Ngày 29 tháng 11 là thời hạn chết của Nhâm Xuyên mà ánh sáng thành phố công bố. Tên Hùng nửa lo nửa hiếu kỳ đợi cả ngày không phát hiện tin tức gì, sau khi tan tầm nghĩ rằng đó là một trò đùa dai nên cùng mấy người bạn đi uống rượu. Hơn 7 giờ tối về đến nhà, tên Hùng đứng ở cửa nhà mình đột nhiên bị vấp một cái té ngã. Vì trong hành lang không có đèn nên tên Hùng phải bật đèn điện thoại di động, phát hiện mình vấp phải một đoạn dây thừng nhìn qua rất giống dây cháy chậm kích nổ. Một đầu khác thẻ vào trong vải ở trước cửa nhà mình. Tên Hùng đánh bẹo mở hũ dưa chua, bất ngờ phát hiện vài thứ gì đó giống như kiếp nổ. Chung quanh đặt phòng nhựa dẻo, bên trong chứa đầy chất lỏng màu hồng nhạt. Tên Hùng lập tức báo cảnh sát. Trung tâm chỉ huy cảnh sát phản ứng nhanh 110. Sau khi biết được thân phận của tên Hùng và bà cụ Hồ, lập tức thông báo cho tổ chuyên án. Các thành viên tổ chuyên án đã khổ sở chấn giữ chỗ này mấy ngày mấy đêm, hưng phấn hẳn lên, đồng thời vừa vui mừng vừa lạnh người. Vui mừng vì mặc dù ánh sáng thành phố quý gạt cảnh sát, nhưng hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chuyến này hắn phí công vô ích. Lạnh người vì nếu không phải tên Hùng ngẫu nhiên phát hiện kiếp nổ, toàn bộ nhân số đều tập trung ở chỗ Nhâm Xuyên, chẳng may xảy ra sự cố, căn bản cảnh sát không kịp phản ứng. Phước Mộc trước sau trầm tư không nói, cậu cảm thấy có chuyện gì đó rất kỳ quặc. Ánh sáng thành phố dùng chiêu điều hộ Lý Sơn đúng là rất phù hợp với thói quen hành động cẩn mặt khó lường của hắn. Có điều hắn chỉ mục tiêu sát hại từ một thẩm phán đại biểu cho quyền lực tư pháp thành một lão bè bình thường, vậy sẽ khiến cho hiệu ứng chấn kinh do hành vi phạm tội của hắn gây ra bị giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nếu phân tích tâm lý của Phương Mộc cơ bản trùng khớp với hắn thì hắn là một người khá cố chấp, nói được thì làm được, hơn nữa rất cực đoan với những đánh giá của người khác về mình. Trước đó hắn trắng trợn phát ra thông báo giết người trên mạng, tới thời điểm then chốt lại dùng hư chiêu làm hại một bà lão không tay không tấc sắt. Việc này cho dù thế nào cũng trái ngược với danh hiệu tự phong ánh sáng thành phố của hắn. Còn nữa, theo như phương thức gây án của ánh sáng thành phố, hắn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Lần này hắn không chỉ để lộ sơ hở, mà còn một sơ hở rất lớn. Việc này cho dù nhìn ở góc độ nào cũng không giống hành vi của ánh sáng thành phố. Mắt thấy xe cảnh sát chạy càng lúc càng xa, rốt cuộc Phương Mộc cũng không ngồi yên được. Cậu nhổm dậy, bò về ghế sau, nói thẳng với Phan cục trưởng: "Cục trưởng, tôi cảm thấy có điều không đúng." Phan cục trưởng đang cầm điện thoại liên lạc với bộ phận phòng cháy chữa cháy và phá bom mìn. Sau khi cúp điện thoại mới hỏi: "Sao là không đúng?" Phương Mộc giải thích sơ qua lý do của mình một lần. Phan cục trưởng nghe xong suy nghĩ một chút, nói: "Tôi nghĩ không phải vấn đề lớn. Người quỷ kế đa đoan như hắn muốn dùng thủ đoạn che mắt cũng không có gì lạ lạ. Mặt khác, hắn chỉ thông báo kỳ hạn giết người chứ không nói muốn giết ai. Nếu giết chết bà cụ Hồ cũng coi như không phụ lòng của các fan hâm mộ ánh sáng thành phố. Hắn cũng không đến nỗi bị mất mặt. Thế nhưng tôi nghĩ hắn trước sau đăng bài trận cầu đều nhằm vào Nhâm Xuyên, gây chấn động dư luận, cuối cùng lại đi giết người khác. Việc này không giống hành động của hắn." "Đó chỉ là suy nghĩ của cậu." Phan cục trưởng ngắt lời không chút khách khí: "Một là suy đoán, một là chuyện xảy ra trước mắt. Cậu nói tôi nên tin cái nào?" Phương Mộc định phân bua tiếp, nhưng Dương Học Vũ đang lái xe liền vỗ vỗ: "Phương Mộc, trước đó anh đã đánh giá việc này quá phức tạp, quá thần thánh rồi đó." Trong lòng Dương Học Vũ có vẻ như đã có tính toán. Sự thật chứng minh tên khốn này nói cho cùng cũng chỉ có thế. Còn nữa, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, giả sử đúng là chúng ta bị hắn đưa gạt, thì bên cạnh Nhâm Xuyên vẫn còn có hai người, hai súng, sợ cái gì? Phương Mộc ngẫm nghĩ một lát, không nói gì, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh. Hơn 20 phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát lái vào khu ký túc xá công nhân viên nhà máy giấy. Dân cư tại tòa nhà số 2 đã được sơ tán. Cảnh sát tới trước để phong tỏa hiện trường. Hầu hết cư dân đều vây quanh vòng cảnh giới xem náo nhiệt, giống như trước mắt họ không phải là nguy hiểm mà là đang làm diễn một vở kịch hay. Phan cục trưởng nhảy xuống xe đầu tiên, hỏi tình hình mẹ con bà cụ Hồ. Sau khi biết hai người đã được bố trí an toàn, lập tức đưa Dương Học Phủ, Phương Mộc và những người khác trong tổ chiến án thẳng tới căn hộ hai phòng đơn lầu 3. Chạy tới trung tâm hiện trường, giao nhiệm vụ cho cảnh sát tháo bom cẩn thận gỡ chất nổ trong vài. Liền sau đó, sáu chai coca đựng chất lỏng trong hũ cũng lần lượt được lấy ra. Cảnh sát tại hiện trường đều ngừng thở, dường như sợ bất cứ tiếng động nào phát ra cũng có thể làm cho ngòi nổ đột nhiên phát nổ. Đội cảnh sát phá bom không thể căng thẳng hơn nữa, nhổ sạch 2-3 ca kíp nổ ném vào trong hộp kim loại bên người, rồi vắt tay ra hiệu: "Lên đây đi, không sao nữa rồi." Phương Mộc nhìn chất nổ trong hòm. Kíp nổ được quấn băng băng dính màu vàng, tổng cộng có 4 cái. Chính giữa hộp băng dính màu vàng đều là một vật hình vuông, đoán chừng là thuốc nổ. Liền đó, cậu vặn mở một chai coca đưa lên mũi ngửi, thì ra là xăng. Cậu ngẫm nghĩ một chút, kéo một cảnh sát vũ trang đang cởi đồng phục chống cháy, hỏi: "Thứ này không phải thế nào?" "Thành thật mà nói, chẳng có mẹ gì." Cảnh sát đội phá bom, vẻ mặt ung dung, vỗ vỗ cánh cửa chống trộm chất liệu bằng sắt của phòng 301. Hơn nữa, cho dù xăng có thể gây nổ lớn ở phạm vi nhất định, có điều lực trùng kích có hạn, không thể gây nguy hiểm trực tiếp cho người ở trong phòng. Nói một cách khác, đúng, thôi nghi ngờ phần tử phạm tội định gây hỏa hoạn chứ không phải là gây nổ. Hỏa hoạn, mày của Phương Mộc nhăn lại. Sau khi trầm tư, cậu kéo Dương Học Vũ đang chỉ huy chuyện sang đi. Học Vũ, tôi vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Dương Học Vũ khó chịu. Việc này không phải đã 3 năm rõ mưa rồi sao? Lãnh sản thành phố muốn thiêu sống ba cụ Hồ và con trai của ba ta. Giống như suy đoán của anh, phương pháp có thể gây nguy hại cho an toàn cộng đồng. Vấn đề chính là ở chỗ này, Phương Mộc vội vàng nói. Vụ án mạng tại chung cư cao cấp Phủ Đô, hung thủ dùng phương thức phóng hỏa, lần này vẫn lại là phóng hỏa. Thứ ánh sáng thành phố theo đuổi chính là một loại cảm giác nghi thức. Hơn nữa, phải phản ánh tư tưởng thiện ác có báo ứng. Cậu nghĩ hắn sẽ cam tâm tình nguyện lặp lại hành động của mình sao? Nếu mục tiêu bè của Hồ thì thủ pháp hắn lựa chọn chắc chắn phải liên quan đến hành vi lừa đảo. Dương Học Vũ nghe đến ngay người, suy nghĩ hồi lâu mở lên tiếng. Ý của anh là người ánh sáng thành phố muốn giết chính là Nhâm Xuyên. Phương Mộc kiên định gật đầu. Đúng. Vậy phải làm sao? Chúng ta đều ở cả đây. Dương Học Vũ nhìn dữ lâu. Hay là xin chỉ thị của lãnh đạo? Dự cảm mơ hồ trong lòng Phương Mộc càng lúc càng mãnh liệt. Cậu lấy điện thoại cầm tay, bấm gọi số điện thoại của một cảnh sát bên phía Nhâm Xuyên. Điện thoại kết nối rất nhanh. Phương Mộc, bên đó thế nào? Nhâm Xuyên có nhà không? Hai người các cậu lập tức mang vũ khí đến phòng của ông ta. Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn 9:10. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Được được. Tai nghe truyền đến tiếng quân ẻ me xét cùng với tiếng mở cửa, tiếng bước chân. Vài giây sau vang lên tiếng đập cửa. Nhâm Xuyên, mở cửa, là chúng tôi. Xong, Phương Mộc không hề nghe thấy bất cứ tiếng hồi đáp nào. Một giọng nói khác vang lên. Hay là đã ngủ rồi? Không thể nào. Giọng nói của cảnh sát nghe điện thoại có vẻ do dự. Vừa rồi khi Phan cục trưởng ra lệnh rút lui, thằng trẻ này còn sợ đá ra quần mà. Phương Mộc lại không kiên nhẫn nổi, hét lớn một tiếng. Phá cửa đi, nhanh lên. Đối phương vội vẻ đáp ứng. Sau mấy tiếng va chạm nặng nề kèm theo tiếng ván gỗ vỡ vụn, giọng nói của anh ta lập tức vang lên bối rối. Chết tiệt, không thấy Nhâm Xuyên đâu nữa. Vài phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã leo vùng vụt trên đường. Dương Học Vũ một tay nắm chắc vô lăng, tay kia cầm điện thoại báo cáo với Phan cục trưởng. Lúc đã lái xe đi rất xa, Dương Học Vũ mới nhớ bèn hỏi. Về bây giờ thằng cha đó đã chạy mất, đi đâu tìm gã đây? Tâm trạng Phương Mộc rất hoảng loạn, trong lòng cũng quyết tự bẻo mình phải trấn tĩnh. Quyết đoán nói, cứ về trước đi, cậu liên lạc với cảnh sát khu vực phụ cận, phải người tìm qua đó trước. Dương Học Vũ đáp một tiếng, lập tức gọi điện. Phương Mộc nhấc điện thoại liên lạc với bộ phận kỹ thuật hình sự, yêu cầu lập tức tiến hành định vị điện thoại di động của Nhâm Xuyên. Kết quả định vị nhanh chóng được báo lại, điện thoại di động của Nhâm Xuyên vẫn ở trong nhà nghỉ Xem ra khi gã bỏ đi đã không mang theo điện thoại. Tại sao Nhâm Xuyên lại phải đi? Đi như thế nào? Chủ động bỏ đi hay bị người bắt? Tại sao cảnh sát bảo vệ hai bên phòng lại không hề phát hiện? Nghi vấn liên tiếp tuôn ra trong đầu Phương Mộc. Lúc này, đường xá thành phố C, đèn đóm sáng trưng, từng dải đèn đường họ cùng xe cộ như nước chảy, soi sáng đường như ban ngày. Cách đó không xa, những dải kiến trúc cao thấp chằng chịt đẽ lên đèn rực rỡ như sao trời. Xe Jeep lái qua một con phố đông đúc, một tiệm internet xét đường có thể thấp thoáng thấy toàn đầu người lúc nhúc vô cùng náo nhiệt. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy luồng ánh sáng nọ đã xuất hiện. Khi bọn họ chạy tới khách sạn, cảnh sát khu vực phụ cận đã điều nhân lực tới lục soát tòa nhà ba tầng từ trong ra ngoài. Trong phòng 207, điện thoại di động của Nhâm Xuyên nằm im lìm trên tủ đầu giường. Trên đường ống sưởi bên cửa sổ buộc một đầu khăn chải giường, đầu kia thả ra ngoài cửa sổ. Mẹ Nam đang ở trong đó nhìn thấy Phương Mộc liền đi lại nói. Bệ cửa sổ có dấu hiệu chăn đẹp lên, tường phía trên bên ngoài cũng có điều chỉ có dấu chăn của một người. Nhâm Xuyên đã tự bỏ đi. Dưới lầu thì sao? Cũng có mấy dấu chân nhảy xuống. Mẹ Nam hiển nhiên biết Phương Mộc định nói gì. Ông ta chạy về hướng Nam, đã phái người đuổi theo. Phương Mộc rẽ bước tới trước cửa sổ, nhìn về hướng đông nam. Chỗ này là một vùng hoang vắng, nơi thị giác có thể quan sát được đều là một màu đen kịt. Phía xa xa thấp thoáng mấy ngọn đèn thưa thớt. Nhâm Xuyên đã đi đâu? Dương Học Vũ gấp điện thoại đi lại nói, để phái người đến nhà Nhâm Xuyên. Phương Mộc đi tới đi lui, biết chắc sẽ tốn công vô ích. Điện thoại di động của Nhâm Xuyên đã cố ý bỏ lại trong phòng, hiển nhiên là muốn trốn tránh cảnh sát, chắc chắn sẽ không về nhà. Đang nghỉ ngợi, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Phương Mộc vội nhắc lên nhìn, là Tiểu Mao. Alo, chị Quang Phương. Giọng Tiểu Mao khó có thể che giấu vẻ hoang mang đến kỳ lạ. Ánh sáng thành phố đăng nhập rồi. Sao? Phương Mộc lập tức căng thẳng. Lại đăng bài? Đúng, song không phải là bài viết bình thường. Tiểu Mao lắp bắp. Hắn đang tiến hành truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Cái gì? Phương Mộc không thể tin. Truyền hình trực tiếp tại hiện trường? Đúng. Nhâm Xuyên đang ở trong tay hắn. Truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh. Như vậy, thiết bị điện tử ánh sáng thành phố sử dụng hẳn là vẫn liên tục kết nối mạng. Cha tìm vị trí nối mạng của hắn. Mau lên. Chưa dứt lời, Phương Mộc đã leo xuống lầu. Xe Jeep leo vùng vụt về hướng đông nam khách sạn. Trên xe, tin tức ánh sáng thành phố liên tục truyền đến. Vài phút trước, ánh sáng đồn thành phố đột nhiên đăng nhập website cản tin tức thành phố C, đăng một bài, nội dung là một câu ngắn kèm một liên kết mạng. Dòng chữ nọ là: ngày 29 tháng 11, bạn chính là ánh sáng thành phố. Liên kết cho đến một trang chia sẻ video nội danh nào đó. Video được truyền dẫn đồng bộ. Bên dưới hình ảnh là hệ thống bỏ phiếu trực tuyến gồm 5 con số. Bên cạnh kèm theo giải thích. Nội dung chủ yếu là vụ án Tê Viện cùng với phán quyết bất công gây ra một loạt thảm kịch như những người già té ngã không ai đỡ. Câu nói sau cùng là: bạn có khả năng. Thẩm phán vô lương tâm này là đáng chết. Bạn chính là trọng tài. Bạn chính là ánh sáng chính nghĩa của thành phố này. Nhân vật chính trong video chính là Nhâm Xuyên. Bộ phận giám sát mạng cũng tập trung xác định vị trí kết nối mạng của ánh sáng thành phố. Máy truyền tín hiệu lên hình ảnh video chính là thiết bị điện tử ánh sáng thành phố vẫn thường sử dụng. Tìm được chiếc máy tính này chắc chắn sẽ tìm được Nhâm Xuyên. Có điều phía giám sát mạng chỉ có thể cung cấp một vị trí trong phạm vi nhất định, so với vị trí thực tế còn xa số nhất định. Khi nhóm Phương Mộc chạy xe tới nơi, phát hiện từ khu này tới cửa nhà nghỉ theo đường chim bay chưa tới 2 km. Đây là một khu ổ chuột nằm ở vùng ven đô thị, chủ yếu là nhà chợt lụp sụp. Chừng hơn 20 hộ, lớn lớn nhỏ nhỏ. Lục soát từng nhà chắc chắn sẽ mất không ít thời gian. Phương Mộc là người đầu tiên nhảy xuống xe, chạy thẳng đến nhà một hộ dân gần đó. Cư dân nơi này vẫn giữ nguyên thói quen, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà. Chủ hộ đã đi ngủ từ lâu, bị khí thế râm trời của cảnh sát dọa cho khiếp sợ. Phương Mộc hỏi liền mấy lần, ông ta mới lắp bắp nói được vị trí nhà của trưởng thôn. Ánh sáng thành phố chuẩn bị phần mềm bỏ phiếu trực tuyến, chắc chắn nhằm đạt tới một số lượng bỏ phiếu nhất định mới xuống tay giết người. Phương Mộc suy đoán số lượng này hẳn là 1 vạn. Về phần thủ đoạn giết người của ánh sáng thành phố, trước mắt còn chưa xác định được, nhưng chắc chắn là thủ pháp có lực phá hoại rất lớn. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tìm một người, hai là sơ tán quân chúng. Không còn thời gian trì hoãn, Dương Học Phủ dẫn thôn dân từng gia đình sơ tán. Phương Mộc yêu cầu một thôn dân dẫn đường đến nhà trưởng thôn. Phương Mộc không nhìn thấy đoạn video qua miêu tả của Tiểu Mao, vị trí của Nhâm Xuyên là ở bên trong nhà. Như vậy có nghĩa Nhâm Xuyên bị nhốt trong một gian nhà. Nhà có người chắc chắn không thích hợp xuống tay gây án. Khả năng rất cao là hung thủ mua hoặc mướn một nhà dân bỏ trống nào đó. Trưởng thôn vội vã cung cấp những nhà dân bỏ trống cho thuê, sau đó liền vọt chạy theo thang. Phương Mộc lệnh cho vài đồng sự chia nhau lục soát, đồng thời dặn kỹ khi phát hiện phải lập tức báo cáo, không được tự tiện hành động. Giao nhiệm vụ xong, Phương Mộc chạy tới một mình về hướng tây bắc của thôn. Lúc này đã không còn kịp xin lệnh lục soát. Phương Mộc đi tới căn nhà cho thuê đầu tiên. Sau khi chủ nhà mở cửa, Phương Mộc lấy sĩ cảnh sát lướt qua trước mặt ông ta một chút, liền nhanh chóng chạy vào nhà. Trong tiếng la hét không ngớt của chủ nhà, quần áo xốc xếch, căn nhà hai gian chưa tới 40 m² đã lục soát xong. Không có gì bất thường, Phương Mộc cũng không giải thích với chủ nhà đang nổi giận, vội vàng chạy tới nhà tiếp theo. Nhà tiếp theo là một căn nhà trống. Phương Mộc phá cửa vào, sau khi nhanh chóng xem xét một lượt lại chạy ra ngoài. Căn nhà thứ ba cho thuê, nhà ngói hai gian và một sân. Phương Mộc đứng ngoài cửa sắt, trước sân hô vài tiếng. Trong phòng không ai đáp lại. Có điều phía sân tây cửa sổ căn nhà ngói mơ hồ nhìn thấy một mảng ánh sáng. Xem xét qua hình dạng lớn nhỏ, dường như là một màn hình. Tâm Phương Mộc chợt động, vội vàng nhảy qua cửa sắt vào trong sân. Cửa gỗ sườn phía tây nhà ngói che một cái khóa sắt. Phương Mộc liền tìm kiếm xung quanh, nhặt lên một viên gạch ở góc tường, đập mấy nhát rớt chiếc khóa sắt ra. Giật cửa gỗ ra, Phương Mộc thoáng ổn định tinh thần, rút súng tiến vào trong. Mới vừa đẩy cửa phòng ra đã bị cảnh tượng trước mắt dò tới sợ ngay người. Nhâm Xuyên bị trói quặt sau lưng trên ghế, miệng bị dán kín băng dính màu vàng, nước mắt nước mũi gian dùa, bị phản xạ với màn hình trước mắt chiếu vào trắng xóa. Trên người dự gã quấn đầy dây điện đủ màu, đầu cuối của dây điện nối với một bưu kiện được quấn chặt bằng băng dính màu vàng kê sức xét trước ngực. Phương Mộc khẽ cắn môi, tiến lên xé băng dính vào miệng của Nhâm Xuyên. Ông ta liền thở dốc một hơi, ngay sau đó ra sức ho khan, vừa ho vừa kêu lên: "Mau, mau, mau cứu tôi." Phương Mộc không có thời gian để đến gã, hét to một tiếng về bộ đàm: "Mau tìm nhân viên theo bom." Liền đó đi ngay tới trước cửa sổ, vươn tay bắn hai phát súng lên trời. Sau khi báo lại với các đồng sự vị trí của mình, Phương Mộc cắm súng vào bên hông, xoay người ngồi xổm phía trước Nhâm Xuyên, vừa xem xét bưu kiện trên người gã vừa vội vàng hỏi han: "Sao ông lại ở đây?" Đây là chỗ lúc trước tôi lén thê. Nếu ánh sáng thành phố thật sự muốn giết tôi, tôi sẽ trốn đến đây." Nhâm Xuyên nghẹn ngào: Vừa rồi các cậu rút lui toàn bộ, tôi nghĩ các cậu định mang tôi làm mồi nhử, tôi sợ vội bỏ chạy, không ngờ hắn lại chờ sẵn ở đây." Lúc này Phương Mộc mới hiểu khi Nhâm Xuyên bị chuyển tới khách sạn tại sao đột nhiên im tiếng. Gã đã sắp xếp chỗ để ẩn thân. Bưu kiện trên người Nhâm Xuyên chắc chắn là chất nổ, có điều ta lại không thấy thiết bị hiện giờ. Một sợi cáp điện nối với máy tính xách tay trước mặt Nhâm Xuyên. Phương Mộc kề sát vào màn hình, nhìn thấy phía trên chính là trang mạng video. Trong video phía trên có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt được phóng to của Phương Mộc. Đúng là hắn đang truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Trên phần mềm bỏ phiếu tự động phía dưới cửa sổ video hiển thị đã có 8.725 người bỏ phiếu. "Khi nào nổ?" Phương Mộc lập tức sai người hỏi Nhâm Xuyên. Đối phương đã run rẩy như lá thu trong gió, hai mắt mở chân chừng nhìn dãy số trên phần mềm bỏ phiếu không ngừng gia tăng. Hắn nói một vạn, vừa đến số một vạn sẽ phát nổ. Đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh, mặc dù chưa biết nguyên lý kích nổ của thiết bị, nhưng nếu nó kết nối với phần mềm bỏ phiếu về mạng internet, tắt máy tính hoặc ngắt mạng có lẽ sẽ ngăn cản được việc kích nổ. Thế nhưng sơ hở lớn như vậy, ánh sáng thành phố làm sao lại không nghĩ ra? Phương Mộc hướng mắt về phía máy tính xách tay. Lúc này ánh sáng thành phố không hề sử dụng wifi, đương nhiên chỗ này không thể có wifi. Hắn sử dụng một chiếc USB 3G. Phương Mộc nhìn chiếc USB đang do dự có nên rút ra hay không. Nhâm Xuyên liền nhận ra ý đồ của cậu, sợ hãi hét to: Đừng rút, cũng đừng tắt máy tính. Hắn nói những việc này đều sẽ kích nổ quả bom. Chó chết! Phương Mộc chữ to một tiếng, cầm điện thoại bấm số tiểu mail mới vừa nối máy đã rống lên: Mau thông báo phía website đóng cửa bỏ phiếu. Còn nữa, tìm người phá cái phần mềm bỏ phiếu kia đi, không thể để số phiếu vượt quá một vạn. Làm ngay. Đầu kia nghe được tiếng đánh chữ lách nách rõ ràng ngay sau đó. Dòng tiểu mail lại truyền đến: Anh Phương, em nhìn thấy anh rồi, anh mau rút lui đi. Với tốc độ bỏ phiếu này căn bản là không kịp. Phương Mộc nhìn lướt qua phần mềm bỏ phiếu. Số lựa chọn Nhâm Xuyên chết đã vượt qua 9.000. Lúc này, Dương Học Vũ đã vọt đến, liền hiểu ra thế cục của Nhâm Xuyên, vội vàng vắt tay, ngăn đồng sự phía sau tiến vào. Tất cả mọi người đi ra ngoài, cách xe nơi này một chút. Chuyện viên phải bom chưa tới? Phương Mộc vội vàng hỏi. Không kịp nữa rồi, đều đã ở chỗ ba cụ hồ bên kia. Dương Học Vũ cởi áo khoác, vén tay áo. Chúng ta tự làm thôi. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Nhâm Xuyên nhìn Dương Học Vũ tiến sang, sợ hãi thét lên. Ánh sáng thành phố nói, hủy thứ này là không được, đừng chạm vào nó, chạm vào ra nó liền nổ ngay. Mẹ kiếp, cầm mồm cho tôi. Dương Học Vũ mặt đầy mồ hôi, căng thẳng rút dây điện, trong miệng lẩm nhẩm. Mẹ kiếp, chó chết, cái này mới đúng đây. Phương Mộc cũng tiến lên phía trước bưu kiện. Cậu hoàn toàn không hiểu làm thế nào để tháo dỡ chất nổ, cũng không biết Dương Học Vũ hiểu rõ như thế nào. Mắt thấy Dương Học Vũ nắm một sợi dây điện, do dự một chút là chọn một sợi dây khác, trong lòng càng thêm lo lắng. Đột nhiên, trong tầm mắt của cậu hiện lên một bóng người. Mẹ Nam mang thêm một hộp dao chăn chạy vọt đến. Ai cho em vào? Phương Mộc vừa căng thẳng vừa tức giận, đưa tay xoay người mẹ Nam lại. Mau, mau chóng ra ngồi cho anh. Mẹ Nam đẩy cậu ta ra, đặt hộp dao chăn dưới chăn Nhâm Xuyên, mở ra lấy một cái nhíp, kéo về dao trọc giấy, đưa cho Dương Học Vũ. Thứ này có lẽ anh sẽ cần. Nói xong, cô lại ra một tờ giấy A4, viết vài chữ, dùng hai tay giơ lên, đặt trước máy quay. Trong hình ảnh lập tức xuất hiện một tờ giấy trắng, phía trên viết: chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát, đừng bỏ phiếu nữa, các bạn đang giết người. Nhất thời, tốc độ bỏ phiếu giảm xuống rõ ràng. Mẹ Nam đã cố gắng kéo dài thời gian, Phương Mộc và Dương Học Vũ cũng không dám chậm trễ. Bọn họ cầm kéo và dao rọc giấy, cẩn thận đẩy hai lớp băng dính màu vàng lên. Bên trong lộ ra một bọc thuốc nổ lớn. Dương Học Vũ cắn răng, trong đám dây điện chi chít này, rốt cuộc chọn sợi dây nào đây? Thoáng nhìn Phương Mộc, lại nhìn mẹ Nam. Mẹ Nam gật đầu, đưa tay cầm tay Phương Mộc. Động tác này khiến cho vẻ mặt của Dương Học Vũ lập tức biến đổi. Liền đó, vẻ dứt khoát lại trở lại trên mặt, dùng chút lực vào tay rút dây điện ra. Nhâm Xuyên rên lên một tiếng, nhắm mắt lại. Một giây này tựa như một thế kỷ, xong lại bình an vô sự. Dương Học Vũ dường như đã mò ra được một vài quy luật, động tác trên tay đã nhanh hơn. Trong nháy mắt lại có mấy sợi dây được rút ra. Chẳng lẽ thật sự có thể làm nên kỳ tích? Đáy lòng Phương Mộc dâng lên một tia hy vọng. Thế nhưng mẹ Nam đột nhiên thét lên. Phương Mộc vội vàng bước đến chơi trước màn hình. Tốc độ bỏ phiếu vừa giảm bớt, lại như bão tố dâng lên. Số liệu trên phần mềm bỏ phiếu đã biến thành 9.547. Mẹ Nam nóng nảy, cuống quýt phẩy tờ giấy A4 trước máy quay, biểu cảm trên mặt giống như cầu khẩn. Dương Học Vũ đã toán ra tình hình, biết là không ổn, hai tay bắt đầu run rẩy. Dừng lại! Nhâm Xuyên đột nhiên kêu to. Sĩ Quan Phương, điện thoại di động, ghi âm. Phương Mộc ngẩn ra, lập tức hiểu được ý đồ của Nhâm Xuyên. Cảm ơn mọi người, thế nhưng không kịp nữa rồi. Nhâm Xuyên mặt đầy nước mắt, chất giọng nhưng giọng nói lại bình tĩnh vô cùng. Anh sẽ thành phố là một người đàn ông, mang khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt. Có điều hắn cao 1m74, vóc người trung bình, lực tay rất mạnh, mặc quần áo thể dục màu đen, mũ lưỡi chai màu đen. Không nói. Đúng rồi, mắt một mí, mày rậm. Tôi chỉ có thể nhớ được bao nhiêu. Cảm ơn các cậu, nói cho mẹ tôi biết. Gã không nói được nữa, liếc mắt nhìn số phiếu đã biến thành 9763. Đi đi mau. Nhâm Xuyên rống to, toàn thân ra sức run rẩy. Không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn lại hơn 200 phiếu, phạm vi bỏ phiếu trong toàn quốc. Việc đạt tới số 1 vạn chỉ là chuyện của vài giây. Dương Học Vũ mắng to một tiếng, túm lấy mẹ Nam và Phương Mộc, sai người phóng ra bên ngoài. Phương Mộc dạy dụ quay đầu lại, nhìn thấy Nhâm Xuyên, lệ nóng chồng chồng quanh mắt. Đầy trong mắt là lưu luyến và tiếc hận, môi mấp máy. Nói cho bọn họ biết, tôi không phải là thẩm phán vô lương tâm. Cơ hồ cùng lúc, câu nói sau cùng của Nhâm Xuyên bị bao phủ bởi một tiếng nổ cực lớn. Ba người Phương Mộc chỉ kịp chạy ra khỏi căn nhà đã bị lực chấn động mãnh liệt phía sau ném bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống sân. Ước chừng vài phút, thân thể Phương Mộc mới dần dần khôi phục lại chi giác. Toàn thân đau nhất vừa như vừa mới bị va vào đầu xe lửa. Miệng Phương Mộc đập vào mặt đất lạnh cứng, môi rạn nứt, máu tươi chảy từ trong miệng, một mùi tanh sọc vào trong mũi. Trong tai vẫn đang vang ong ong, đầu óc cũng hỗn loạn. Phương Mộc khó nhọc đứng dậy, mảnh gạch vỡ và mảnh gỗ từ trên người rơi xuống. Cậu không cần xem xét thương tích, nữ quy nữ bo túm lấy mẹ Nam. Đầy mặt và đầu của mẹ Nam là bụi đất, tóc cũng rối tung, toàn thân co quắp, tay cũng đầy vết thương. Phương Mộc run rẩy gạt tóc của cô qua hai bên, nhìn từ trên xuống dưới. May mà đầu không bị thương nặng, thân thể và tay chân dường như cũng bình yên vô sự. Cậu miễn cưỡng chịu đựng, nửa ngồi xuống, ra sức ôm mẹ Nam vào trong ngực. Thân thể mẹ Nam đầu tiên cứng đơ, sau đó run rẩy, cuối cùng hoàn toàn sụi lơ. Nước mắt trên mặt cô cuồn cuộn chảy xuống, miệng nửa hé nửa mở, không biết là rên rỉ hay nói gì. Phương Mộc để hoàn toàn không nghe được nữa. Dương Học Vũ lèo đèo đứng dậy lại té ngã, cuối cùng chỉ đang ngồi dưới mặt đất ngẩn người nhìn Phương Mộc và mẹ Nam đang ôm nhau. Mấy cánh tay lần lượt đưa qua phủi bụi đất và gạch vỡ trên người Phương Mộc, nâng bọn họ đứng dậy. Trước mắt Phương Mộc khắp nơi nhón lên bóng người và ánh đèn pin. Căn nhà ngói đã bị nổ tung, tuôn ra khói đặc cuồn cuộn. Hơn 10 phút sau, Phương Mộc và Dương Học Vũ, mẹ Nam được đưa đến một chiếc xe cấp cứu chở đến bệnh viện gần đó. Trên xe, nhân viên cứu hộ vội vàng đo huyết áp, nhịp tim, truyền dịch cho Phương Mộc. Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, để mặc cho bọn họ sắp xếp. Dường như đã bị vụ nổ mạnh liệt làm cho chấn động tinh thần. Xe cấp cứu lái vào khu vực nội thành, hai bên đường thoáng cái sáng bừng lên, đủ loại tiếng động dần dần truyền vào tai cậu, từ nhỏ đến lớn, dần dần rồi rõ nét. Cậu miễn cưỡng ngồi dài trên cán cứu thương, ghé vào bên cửa sổ kính xe nhìn ra phía ngoài, cảm thấy ý thức đang dần dần trở lại. Nổ lớn, truyền hình trực tiếp tại hiện trường, Nhâm Xuyên bỏ phiếu trực tuyến, ánh sáng thành phố. Một đám từ ngữ vụn vặt thoáng hiện trong đầu Phương Mộc. Ngồi cửa sổ kính, kẻ thành phố vẫn còn chưa ngủ, đủ loại bảng hiệu sặc sỡ vẫn lồng lại chói mắt. đường phố vẫn huyên náo. Nam thanh, nữ tú, ăn mặc hợp thời, hoặc kiểu nhau đi, vội vẻ tới lui, hoặc tươi cười rạng rỡ, hai trầm ngâm không nói. Một xe sắt đẩy hàng rong vào hàng rào dọc đường, hạt dĩa rang trên xe nóng hôi hổi. Một đôi nam nữ ở góc đường ôm nhau thâm thiết. Một đứa trẻ nhìn sao kiều hồ lô màu sắc ngọt ngào, thèm chảy nước miếng. Một thiếu nữ lưu luyến trước tủ kính sáng loáng, quên cả đường về. Ngày 29 tháng 11 vẫn là một nhịp sống bình thường, không hơn không kém. Đối với một số người, cũng là ngày kết thúc sinh mệnh. Xe cấp cứu ngoặt vào một con phố, sát đường một tấm bảng hiệu nhấp nháy đủ màu chợt lướt qua. Phương Mộc đột ngột hét lớn: "Dừng xe!" Tài xế xe cấp cứu giật mình, theo bản năng giảm xuống phanh xe. Xe cấp cứu lê một chút trên mặt đường, cuối cùng lắc lư đậu ven đường. Phương Mộc mặt không đổi sắc đứng dậy, tự tiện rút kim tiêm trên mu bàn tay, máu lập tức phục ra thành một điểm đo đỏ. Cậu đẩy cửa xe cấp cứu nhảy xuống, thắt the thắt thểu đi đến con phố đối diện. Dưới tấm bảng hiệu mạng E tình thâm, một cánh cửa kính nửa khép hờ, Phương Mộc nhắc chăn đá văng cửa xông thẳng vào quán. Nhân viên quản lý trợn mắt há hốc mồm nhìn kỹ xông vào, toàn thân lấm lên bụi đất và máu me, đang định mở miệng ngăn cản thì cảnh sát đã xông đến trước mắt. Ngoại trừ vài người đứng cạnh cửa, đa số khách hàng đều không để ý tới người cảnh sát đang lèo đẻo, tự hồ có thể té ngã bất cứ lúc nào. Bọn họ vẫn chú tâm về màn hình, vẻ mặt hưng phấn đọc bình luận, tiếng hò hét to nhỏ liên tục không ngớt. Chết tiệt, nổ rồi, nổ thật rồi, cháu bò ghê, quá độc ác. Phương Mộc tấm một giăng mạng bên cạnh đứng dậy. Thằng bé khoảng 18-19 tuổi đang chơi trò ma thú tranh bé, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đàn ông như bị điên này, trên tay còn ra sức nhấp chuột. Phương Mộc đẩy nó lên ghế, xoay người nhìn đám dân mạng kia. Người đàn ông trung niên đầu tóc thư thớt đang nhìn hình ảnh trên video lộ vẻ kích động. Mẹ nem giơ tờ giấy A4 lo lắng lắc lư, phía sau là Dương Học Phủ bằng rộn cùng Nhâm Xuyên toàn thân cứng đờ. Phương Mộc túm lấy cổ áo gã, kéo gã lên. Người đàn ông trung niên đột nhiên bị tập kích, theo bản năng giãy giụa: Mày làm gì? Mày có bỏ phiếu đúng không? Phương Mộc kề sát mặt gã, cơ hồ đụng vào chóp mũi gã, nói: Mày có bỏ phiếu không? Người đàn ông trung niên vô cùng hoảng sợ, nhìn khuôn mặt tràn đầy bùn đất và máu me, run rẩy nói: Anh điên rồi. Có bỏ phiếu không? Phương Mộc rộng to, nước bọt còn mang theo cả máu phun ra trên mặt người đàn ông trung niên. Đã bỏ. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, Phương Mộc đã chó quắt hai tay gã ra sau, dí mặt gã xuống bàn máy tính. Ngay sau đó rắc một tiếng, còng tay gã lại. Người đàn ông trung niên như bị chọc tiếp gào to. Những khách hàng khác trong tiệm cũng bị kinh động, đều ngồi tránh xe ra. Rất nhanh, bên cạnh Phương Mộc xuất hiện một khoảng trống. Còn ai nữa? Phương Mộc lòn tròn, tự hồ đòn tép vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu. Còn ai bỏ phiếu nữa? Trong đám người thoáng chốc im lặng, liền sau đó một giọng nói hoảng sợ từ trong các góc phòng vang lên: Mau báo cảnh sát, chắc chắn là có bệnh tâm thần. Có ngươi là phải ngươi nhà của thẩm phán hay không nhỉ? Thành lệnh, Phương Mộc rút súng lục ra chỉ thẳng vào chém một thiếu niên: Mày có phải bỏ phiếu không? Thiếu niên cơ hồ bị dọa đến phát khóc, toàn thân run rẩy, co rúm vào trong đám người, miệng đang lẩm bẩm: "Không có, không có." Phương Mộc sai người, họng súng là chỉ với một người khác: "Mày thì sao? Mày có bỏ phiếu không?" Người nọ dùng hai tay kho kho che mặt, cuống quýt lui về phía sau: Tôi không có giết người mà. Kẻ giết người chính là anh sẽ thành phố. Mày chính là hung thủ." Phương Mộc gần như phát điên, súng trong tay thay nhau chỉ đến những khuôn mặt đáng ghét này: "Hung thủ, bọn mày đều là hung thủ." Nhân viên quản lý trốn sau quầy, cầm điện thoại ăn xuống ba số: "Alo, 110 sao? Tới mau đây, chỗ chúng tôi có một người điên, hắn cầm súng." Chưa đợi gã nói xong, một bàn tay đã đọc lấy ống nghe, dập mạnh xuống. Dương Học Vũ sai người đi về phía Phương Mộc, một tay ôm thắt lưng cậu, tay kia đọt súng trong tay cậu: "Phương Mộc, bỏ đi." Dương Học Vũ không ngờ lại không phát hỏ, trong giọng nói tràn ngập bi thương: "Anh bình tĩnh một chút." Phương Mộc hắt Dương Học Vũ ra, nhìn thấy người phía sau liền điên cuồng tìm kiếm trên người Dương Học Vũ: "Học Vũ, còng còng tay lại, mau bắt hết bọn chúng đều là tội phạm giết người." Dương Học Vũ bắt đất dĩ ngăn cản, Phương Mộc quyết không buông: "Còng tay, bắt người, nhanh lên một chút." Dương Học Vũ cười khổ, hướng đưa mắt ra hiệu cho hai cảnh sát phía sau. Hai cảnh sát ngầm hiểu ý, nhanh nhẹn tiến lấy bắt lấy Phương Mộc, đọt lấy súng của cậu, túm lấy hai tay Phương Mộc kéo ra sau, lôi cậu ra ngồi. Phương Mộc liều mạng dạy dụ, hai chân đẹp trên mặt đất, mà tới khi bị kéo tới cửa, vặn hướng về đám người đang sợ hãi hoặc cười trộm hoặc ngơ ngác kia rống to: "Hung thủ, bọn mày đều là hung thủ, đều là hung thủ."